Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là phần khởi đầu buổi giảng của Kinh Thủ Lăng Nghiêm về thần ngũ ấm ma. Trong đó thì có tất cả là ngũ ấm mà tất cả những người tu thiền cần phải biết qua, những cảnh giới của những cái sắc ấm, thọ tưởng và hành thức của ấm, để khi mình tu thiền không còn sự lầm lạc. Bây giờ thì thầy mời MC Chánh Minh lên đọc cái trang 800 về khai thị các ấm ma. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, thưa thầy. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Khai thị các ấm ma. Chỉ một, những cảnh thuộc sắc ấm, an an nên biết, ông ngồi đạo trường, tiêu diệt các niệm, niệm đó. Nếu hết, thì tâm, ly niệm sáng tỏ tất cả, đồng tĩnh, không rời, nhớ quên như một, đường đi, ăn chủ, nơi chỗ đó vào tam ma đề, thì như người tỏ mắt, ở chỗ rất tối tâm. Chính biết được điều tịnh, nhưng tâm, chưa phát ra trí sáng suốt, thế thì gọi là phạm vi của sắc ấm. Nếu con mắt sáng tỏ mười phương, rộng mở, không còn tối tăm nữa, thì gọi là hết sắc ấm, người đó mới có thể vượt khỏi kiếp trực. Xét lại nguyên do, thì gọi gốc vọng tưởng kiên cố. An an, chính đương trong lúc, chính xác, chính diệu minh, tứ đại không thích hợp thì trong một thời gian ngắn, tâm có thể ra khỏi các ngăn ngại, ấy gọi là tinh minh, trào ra tiền cảnh đó. Chỉ do công dụng tạm được như thế, không phải là bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là bậc thánh, thì liền mắc các tà kiến. Anh em, và để cái tâm ấy chính xác, tính diệu minh, trong thân trở nên rộng suốt, người đó bỗng nhiên ở trong thân mình nhặt ra các thứ duyên sáng mà cái thân vẫn y nguyên, không bị tổn thương, ấy gọi là tinh minh, trào vào hình thể. Chỉ do tu hành tinh tiến cảm thấy được như vậy, không phải là bậc thánh. Nếu không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì liền mắc vào tà kiến. Và dùng cái tâm ấy chính xác trong ngoài, khi đó ý thức tư tưởng ngoài bản thân ra còn đến vào các nơi khác, đắp đổi làm khách làm chủ, bỗng dưng ở giữa hư không nghe tiếng thuyết pháp, hoặc nghe mười phương đồng diễn bày nhẽ thân mật, ấy gọi là tinh thần đắp đổi, khi ly khi hợp thành tựu được thiện chủng, thì tạm được như thế, không phải là bậc chứng thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là bậc chứng thánh thì mắc các tà kiến. Lợi dụng cái tâm ấy đứng lại hiện ra sáng suốt, tâm quang phát minh, tất cả mười phương thành các duyên phù đà, tất cả các loài hóa làm Như Lai. Lúc bấy giờ bỗng thấy Phật Tỳ Lô Giá Na ngồi trên đài kim quang, có ngàn đức Phật quay quanh, trăm ngàn cõi nước cùng với hoa sen đồng một thời hiện ra, ấy gọi là ý thức tin nhiễm của sự linh ngộ. Khi tâm quang phát minh và các thế giới thì tạm được như thế, không phải là bậc chứng thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt. Nếu nghĩ là chứng bậc thánh thì mắc vào tà kiến. Là dùng cái tâm ấy chính xác, chính diệu minh, quan sát không ngừng, đè nén uống dệt kỳ diết thái quái, lúc bấy giờ bỗng nhiên mười phương hư không thành sắc thất bảo hoặc sắc bạch bảo, đồng thời cũng không ngăn ngại lẫn nhau, những sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, mỗi mỗi thuận hiện ra, ấy gọi là công sức, đè nén, quá phần. Tạm được như thế không phải là chứng bực thánh, không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ chứng bực thánh thì mắc vào tạp yến. Là dùng cái tâm ấy lặng suốt, chính xác chân sáng, không toán loạn bỗng giữa đêm, thấy các thứ vật trong nhà tối, chẳng khác gì ban ngày, mà những vật trong nhà tối đó cũng không diệt bất, ấy gọi là định tâm, lặng đứng, cái thấy. Nên thấy suốt, chỗ tối tâm, tạm được như thế, không phải là bậc chứng thánh. Không nhận là chứng ngộ, thì cũng gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là chứng bậc thánh, thì mắc vào tà kiến. Lại dùng cái tâm ấy, khắp vào tính hư dung, bốn bốc, dũng, xin lỗi, bổng đồng như cỏ, như cây, lửa đốt, giao cắt toàn không, hay biết, khi thì ngọn lửa không thể đốt cháy, dù cắt thịt cũng như chẻ cây, ấy gọi là năm trần tiêu, điều tiêu, khi bài sức, tính tư đại một mặt vào chỗ thuần nhất, làm được như thế không phải là chứng bực thánh, không nhận ra chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ được chứng bực thánh thì mắc vào tà kiến. Là dùng cái tâm ấy thành tựu tính thanh tịnh, không dụng tột bậc, bỗng thấy mười phương núi sông đất liền đều thành khỏi Phật, đủ bảy thứ báu chối sáng cùng khắc, lại thấy chư Phật Như Lai như số cách tâm hạnh đầy khắp cõi hư không, lâu đài hoa lệ dưới cây địa ngục, trên xem thiên cung không còn ngăn ngại ý, gọi là tư tưởng tươi sáng, chưa ngáo ngày một sau lâu lắm hóa thành như thế, không phải là một bậc thánh. Không nhận là chứng ngộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt, đều nghĩ là bậc thánh thì mắc vào tà kiến. Là dùng cái tâm ấy khi nghiên cứu xô xa bỗng giữa đêm thấy rõ, chợ búa lặng bà con quyến thuộc phương xa, hoặc nghe lời nói ấy gọi là nén ép cái tâm tột bậc, nên nó bay ra thấy được chỗ xa cách, không phải là bậc chiến thắng. Không nhận là chiến hộ thì cũng gọi là cảnh giới tốt, nếu nghĩ là bậc chiến thắng thì mắc vào tạp biến. Lợi dụng cái tâm ấy nghiên cứu cùng tột thấy gì thiện trí thức, trời hình thể biến đổi không duyên khởi, xin lỗi, không có duyên cớ gì, trên giây lát có nhiều thứ thay đổi, ấy gọi là tà tâm, vì loại ly nghị hoặc mắc thiên ma vào trong tâm thức, không có duyên cớ gì lại sao biết xuất phát thông suốt. Các diệu nghĩa không phải là bậc chiến thắng, không nhận là chiến ngộ thì ma sự tự tiêu diệt, nếu nghĩ là bậc chiến thắng thì mắc vào tà kiến. A Nan, mười thứ cảnh hiện ra trong thiền định như thế đều do sắc tánh và tâm công dụng giao xen, nên hiện ra những việc đó chúng sinh ngu mê không biết suy nghĩ tự lượng được nhân duyên ấy, nghe không tự biết bảo lên bậc thánh thành tội đại vọng ngữ, phải đọa vào địa ngục vô gián. Sau khi Như Lai diệt độ rồi, các ông nên nương theo lời dạy khai thị những ngày trong đời mật pháp, không để thiên ma được dịch quấy phá, giữ gìn che chở cho chúng sinh thành đạo vô thượng. A Di Đà Phật. Tôn Sư Na kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cảm ơn MC Giác Linh đã đọc một đoạn rất là dài về cái sắc ấm, tức như là sắc ma. Trong cái vấn đề mà tu học, nhất là trong cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rất là đầy đủ. Bởi vì trong cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm này, nếu mà tất cả đại chúng mà học đầy đủ trong cuốn này thì coi như là mình đã biết rốt ráo về tất cả chúng sinh, thập loại chúng sinh trong thập phương thế giới, cũng như mình biết tất cả các sự di chuyển trong cái đại thiên tam thiên thế giới. Do đó khi mình tu thì sẽ có những cái cảnh giới nó hiện ra, và Đức Phật đã từng tu qua cái thiền quán, thành ra các ngài là một cái bậc đã có đầy đủ kinh nghiệm ngày hôm nay. Đây là những cảnh giới mà do kinh nghiệm của Đức Bổn Sư lúc mà Ngài tu, Ngài đã thấy và Ngài trình bày lại để cho tất cả chúng sinh sau này, nếu mà đi vào con đường Tam Ma Đề, tức như là đi vào con đường thiền định, thì chắc chắn là sẽ gặp phải những cái đám ma này. Do đó ngày hôm nay Thầy xin tuyên đọc lại những cái kinh nghiệm của Đức Bổn Sư đã dạy cho Ma Na cũng như đại chúng thời bấy giờ. Và đồng thời hiện tại thì tất cả các đại chúng cũng có ít nhiều người tu thiền, cũng như kể những đại chúng tu bên Tịnh Độ Tông thì cũng có những cảnh ma giới hiện ra. Do đó cái trang kinh này rất là đặc biệt và rất là thù thắng đối với những người mà phát tâm tu hành giải thoát. Bây giờ thầy vào trong đoạn kinh thì Đức Phật mới bảo A Nan như vậy: tất cả những người mà tu Tam Ma Đề, tức như là tu theo cái pháp mà thiền quán, là tu theo thiền quán, tức như là mình ngồi để mà nội quán tâm, có nghĩa là nhìn vào cái bản tâm và mình đưa cái bản tâm mình từ cái niệm phân biệt trở về cái niệm vô phân biệt. Do đó gọi là tu, bởi vì cái niệm phân biệt là cái niệm vọng tưởng. Cái niệm này nó đưa chúng sinh làm thiện, làm ác, và do cái niệm này nó đã đưa chúng sinh tái sinh trong cái lục đạo luân hồi. Do đó mà người tu thiền là phải diệt đi những cái vọng tưởng sinh diệt để mình trở về cái bất sinh bất diệt của chân như tự tánh. Vì thế nên mà một khi hành giả, là cái chuyện là hành giả là thầy muốn nói là người tu đó, một khi mà hành giả mà tu thiền đó, trong tâm mà không còn cái vọng niệm nữa thì cảnh giới đó gọi là cảnh giới ly niệm, có nghĩa là từ cái niệm phân biệt của vọng tưởng mà đi sâu vào trong cái niệm không phân biệt của vọng tưởng thì gọi là ly niệm. Thì lúc đó cái tâm của người hành giả rất là sáng tỏ, động và tịnh, hai cái tướng đó mình phân biệt rõ ràng, và những cái điều mà ghi nhớ trong tâm của mình nhớ rất là rõ ràng. Thì lúc đó Đức Phật dạy rằng người đang tu thiền đó như là đi vào trong cái cảnh tam muội, thì lúc đó mắt rất là sáng, giống như là cái một cái người mà mắt sáng ở chỗ tối tăm. Tánh, cái tâm tánh của người đó thì được diệu tịnh, có nghĩa là tâm rất là thanh tịnh, nhưng mà cái trí huệ thì nó chưa phát sáng. Cái cảnh giới đó Đức Phật gọi là sắc ấm. Do đó Đức Phật nói rằng khi mà con mắt huệ mà sáng tỏ thì mười phương ở thế giới nó đều nằm ở trong cái bản tâm của mình, nó đều mở rộng ra, lúc đó mình thấy rõ mười phương thế giới, không còn cái sự tối tâm nữa, bởi vì tối tâm sẽ là một cái sự vô minh của cái tam hoặc tham sân si. Và khi mình được cái sự mà sáng tỏ và thấy được cảnh giới mười phương thì hiện trong cái bổn tâm mình, lúc đó gọi là mình phá được cái sắc ấm. Thì lúc đó người đó đã vượt ra khỏi cái kiếp trước. Tất cả cái nguyên do này nó đều là do cái vọng tưởng trong cái bản tâm mà nó sinh ra. Quý vị biết là chúng sinh đang an trụ ở trong một cái thế gian này, và thế gian này nó nằm ở trong cái ngũ trược. Cái ngũ trược đây đó là nó có năm cái phần. Phần đầu tiên là kiếp trược. Sau này thầy sẽ giảng rộng ra những cái phần này, bây giờ thầy đi vào trong cái lối kinh, còn đó thầy chỉ nói vắn tắt thôi. Đầu tiên là kiếp trược, đến cái phần thứ hai là kiến trược, phần thứ ba là phiền não trược, và phần thứ tư là chúng sinh trược, và phần thứ năm là mạng trược. Khi mình phá được cái sắc ấm, tức là mình phá được cái kiếp trược của một chúng sinh. Và cái kiếp trược này nó từ đâu phát khởi? Nó từ cái sự vọng tưởng vô minh của mình mà nó phát khởi. Như là Phật thầy xin chào trên phổ. Thì trong thời gian mà tâm có thể rời các chướng ngại thì đây là một cái dụng tâm do hành giả đã tu học mà nó được như vậy. Chứ không phải là chỉ rằng mình chứng cái bậc thánh thì coi như là mình sẽ đọa vào ở trong cái sự tà kiến. Đó là cái phần thứ nhất của sắc ấm ma. Phần thứ nhì của cái sắc ấm ma là cái người hành giả mà khi tham thiền đó, lúc mà nhập vào ở trong cái cảnh định mà phá được cái sắc ấm rồi đó, thì thân thể nó trong suốt, mình có thể trong lúc mà thời gian mình định như vậy đó, mình có thể nhìn thấy những cái vi trùng ở trong cái thân mình. Những vi trùng mà mình có thể thấy rõ ràng nhất là những cái loài mà dung hay loài sáng lãi, nó bò lúc lúc ở trong cái thân thể mình. Thì lúc đó cái người mà tu thiền họ lấy cái bàn tay họ thò trong bụng, họ móc ra, họ giục những con dung, những con sáng lãi ra bên ngoài. Họ làm như vậy nhưng mà cái thân thể họ vẫn không bị đau, họ vẫn thấy rằng là những con dung đó họ bóc từ ở trong ruột, trong bụng, họ giục ra ngoài hết. Đó là do công phu họ hành thiền và họ được như vậy, chứ không phải đây là một cái thành thông hay đây là một cái sự chứng thánh. Nếu mình nghĩ đây là một sự chứng thánh thì mình sẽ lạc vào trong cái đường tà. Rồi phần thứ ba của người khi mà phá được sắc ấm, khi mà sắc ấm đã hết rồi thì người hành giả tu thiền khi phá được sắc ấm rồi, trong lúc ngồi thiền nhập vào ở trong nhập định thì mình nghe cái tiếng khí pháp nó vang vọng khắp ở trên hư không. Và đồng thời những cái kinh sách mà ngày xưa cho tới ngày hôm nay mình đã thường đọc đi đọc lại nhiều lần mà mình không bao giờ mình hiểu được cái nghĩa lý của nó, ngày hôm nay nhờ trong lúc mình nhập định như vậy, mình nghe được cái nghĩa lý của nó thâm diệu vô cùng. Và đồng thời mình hiểu được những cái bài pháp mà ngày xưa mình nghiên cứu rất là lâu mà mình không hiểu được, bây giờ những cái điều đó nó đều tự nhiên nó trở thành một cái diệu nghĩa mà nó giảng bên cái tai mình để cho mình nghe rõ ràng. Thì đây là cũng do cái dụng công mà tâm của hành giả phát khởi đến cùng cực, do đó nó phát triển ra những cái điều này, chứ không phải đây là cái sự chính thánh. Do đó nếu mà quý vị nào ở trong cái room quán tham thiền viện đã tu thiền mà thấy cảnh này thì nên biết đây là cái cảnh giới do tâm hiện ra, chứ không phải là cảnh giới của thánh cảnh. Do đó đừng chấp vào cảnh giới này mà rồi sau đó sẽ sanh ra cái tà kiến nạn. Phần thứ tư, khi mà hành giả đã phá được cây sắc ấm rồi đó, thì quý vị sẽ thấy thân của quý vị đó nó phát ra cảnh hào quang rất là rực rỡ. Mà hào quang này không phải là phát sáng trong cái phòng của quý vị đang ngồi tu thiền, mà cái hào quang này quý vị thấy nó phát sáng và nó chói hết cả mười phương. Lúc đó thì quý vị ngồi trong cái phòng tu thiền nhưng mà quý vị sẽ không có thấy cái phòng nữa, cái phòng tu thiền của quý vị sẽ ẩn mất đi. Quý vị chỉ thấy rằng đó là cái hào quang từ trong thân thể quý vị nó phát sáng ra ngập hết mười phương, dòm cái phương nào cũng là hào quang của quý vị phát ra hết. Và đồng thời quý vị ngó lên trên hư không thì quý vị thấy tất cả các loài hữu tình, cái loài mà động vật của thế gian này nó biến thành nghĩa là chư Phật hết. Và đồng thời quý vị ngó thật kỹ nữa, quý vị sẽ thấy rằng ở trên giữa cái hư không sẽ có một cái đức Phật Tỳ Lô Giá Na Phật ngồi một cái đài sen 1000 cánh, mà xung quanh có 1000 vị Phật đứng bao quanh. Do đó có những người mà khi mà họ tu, họ phá cái sắc cái ấm mà họ đến được cảnh giới này, cái họ mê lụy cảnh giới này, họ nhập được một lần cái thiền định như vậy đó, họ mê, thành ra sau này khi mà họ không nhập định là được đó, họ bắt đầu họ vọng tưởng, họ mong muốn rằng họ nhập được vào trong cảnh giới này để họ thấy được những cái sự thù thắng này. Thì lúc đó loài thiên ma nó biết được cái tư tưởng của người hành giả này, nó sẽ biến cái cảnh giới như vậy, và sau này nó dụ cái người này cho đến khi mà bỏ luôn cái đạo. Do đó quý vị thấy những cái hiện tượng này thì quý vị vẫn giữ trong tâm và tu thiền là không có phát cái tâm mong muốn, không có phát tâm mong cầu, dầu đó là mong cầu thành thật cũng không phát tâm. Khi mà mình tu nó đã viên mãn thì nó tự nó viên mãn, chứ còn quý vị mà mong cầu, chỉ cần tu thiền một niệm dấn lên thì thiên ma ngoại đạo minh tinh nó đều biết, nó sẽ đến để mà nó dùng mọi cái thần thân nó nhập trong tâm quý vị, làm cho quý vị say mê, và sau cùng là quý vị sẽ bị cái sự cầm trô, có nghĩa là cái sự mà kêu là bị nó cướp hết những cái tinh anh của trong cái tâm của quý vị. Quý vị phải coi chừng cái trạng thái này. Rồi nói về cái phần thứ năm. Phần thứ năm mà khi mà hành giả khi phá được sắc ấm rồi đó, thì trong khi mà ngồi thiền định đó, thì ngước mắt lên thấy là mười phương đều hóa thành nghĩa là những cái thất bảo. Thất bảo là gì? Thất bảo có nghĩa là bảy cái báo lạ, có nghĩa là vàng bạc lưu ly sake, vàng bạc lưu ly, tự nhiên thầy nói cái thầy quên ha, vàng bạc lưu ly sa cừ mã não, san hô và hổ phách, đó là bảy thứ cây pháp bảo của cái thế gian này. Do đó người mà tu thiền mà khi đến cái giai đoạn mà thấy rằng thế giới hiện ra thành cái thất bảo hoặc là bách bảo, có nghĩa là 100 cái món vật báo của thế gian nó được quy tụ lại, nó tạo thành cái thế giới này. Quý vị lúc đó quý vị thấy cái cảnh mà thù thắng vậy, quý vị rất là ham mê. Nhiều khi quý vị mong cầu rằng mình mau nhập định đi để mình được vào trong cảnh giới này. Mà quý vị nên nhớ rằng cảnh giới này chỉ phát hiện khi nào quý vị đã nhập được thiền và quý vị phá sắc ấm thì tự nhiên cảnh giới này nó phát hiện. Còn nếu quý vị dùng cái tâm mà vọng tưởng mà để mong muốn mà nó phát hiện, mà nó phát hiện do cái sự vọng tưởng của quý vị, thì đây là cái cảnh giới ma. Phân biệt cho rõ ràng. Đó là phần thứ 5 khi mà hành giả đã phá cái sắc ấm. Bây giờ về cái phần thứ 6 mà hành giả khi mà phá sắc ấm. Cái hành giả mà khi mà phá sắc ấm rồi đó, thì con mắt của mình đó, nó thấy rõ lắm. Quý vị mặc dầu quý vị ngồi trên thiền đường, quý vị nhắm mắt lại trong cái thiền đường, quý vị tắt hết, quý vị chỉ ngồi trong bóng đêm thôi. Nhưng mà lạ lùng lắm, quý vị sẽ nhìn ra, quý vị thấy rằng quý vị nhìn bằng con mắt thứ ba của mình, chứ không phải là con hai con mắt mà của thế nhân nghiệp ngã. Con mắt thứ ba mình lúc đó nó tỏa sáng, quý vị dòm thấy tất cả mọi vật. Những cái vật mà thí dụ cha mẹ mình cất giấu mà rất là kỹ, vàng bạc giấu ở chỗ nào đó, quý vị dòm thấy hết. Có nghĩa là lúc đó tâm nhãn hay không, quý vị dòm thấu qua cái vách tường. Cách vách như người ta làm gì, quý vị dòm thấy hết. Đây là lúc mà quý vị dẫn tâm cùng tộc, và lúc đó là cái tâm nhãn của mình nó khai thông. Khi mà tâm nhãn khai thông rồi đó, là con mắt của huệ chứ không phải là con mắt của cha mẹ sanh nữa. Do đó nó không còn bị những cái chướng ngại như là vách tường hay là những cái hầm hố mà nó ngăn ngại. Có những người khi mà họ dòm xuống đất, họ thấy những cái bảo tàng chôn giấu dưới đất nữa. Đó là do cái mắt huệ nó thấy. Nhưng mà đây là do cái công năng của sự thiền định mà nó phát khởi ra. Do đó quý vị có thấy được điều này, quý vị cũng đừng nghĩ rằng mình đã chứng vào cái bậc thánh. Nếu quý vị nghĩ rằng quý vị chứng bậc thánh thì trước hay sau gì quý vị cũng đọa vào trong cái tà kiến, và quý vị sẽ lọt vào ở trong cái hố mà các thiên ma nó gài sẵn. Quý vị phải cẩn thận điều này. Do đó trong khi tu thiền, những cái thắng cảnh này nó hiện ra thì quý vị biết rằng mình đã tu phá được sắc ấm. Nhưng đừng bao giờ mong cầu. Cái sự mong cầu là cái sự phát khởi vọng tưởng. Mà sự phát khởi vọng tưởng thì giống như là quý vị có một cái trong cái tâm quý vị nó phát một cái lằn tuyến lên, và đồng thời thiên ma nó bắt được những cái làn sóng này, nó sẽ tùy duyên quý vị nghĩ gì nó nhập vào trong tâm tưởng quý vị, nó hiện cảnh giới đó. Bây giờ nói về cái phần thứ 7 của người hành giả phá sắc ấm. Thì người hành giả khi mà ngồi thiền định, đi đến cái chỗ mà tâm đã duyên dung, phá được cái niệm có và niệm không, thì lúc đó cảm thấy rằng cái năng lực của toàn thân mình nó rất là vững mạnh. Lúc đó thì quý vị có thể lửa mà nó cháy gần những người hành giả đang ở trong cái nhập định phần thứ 7 này, thì lửa nó cũng không đốt cháy cái thân quý vị được. Mà lúc đó dao mà nó cắt thì trong cái thịt quý vị nó cắt cũng không được. Là tại vì lúc này là lúc quý vị nhập vào ở trong cái thiền định, mà cái thiền định quý vị nhập vào trong cái chỗ mà rất là sâu màu, thành ra cái ngũ hành nó không có chạm đến được. Ngũ hành là cái gì? Ngũ hành tất nhiên là kim mộc thủy hỏa thổ, nó không có chạm đến thân quý vị được. Cái chỗ này mà nhiều người họ lầm tưởng, họ cho đây là một cái người hành giả đắc được cái thần thông, nhưng mà không phải. Do cái tâm của mình nhập vào một cảnh giới nó sâu xa vô cùng tận, và trong cái cảnh giới đó thì cái ngũ hành không động đến được. Do đó thân thể của quý vị thì lửa không đốt cháy, mà dao thì không có thể nào nó cắt thịt mình được. Nghĩ đây là thần thông nhưng mà thật sự không phải. Đó là cái trạng thái thứ 7. Do đó người hành giả mà tu đến trạng thái thứ 7 mà mình được những cái điều đó, chẳng hạn như quý vị tu một thời gian rất là lâu, rồi tự nhiên một ngày nào đó vô tình đi nha, quý vị bước lên cái đám thang là của quý bà nội trợ, người ta rải ra trên mặt đất đó, để cho cái thang lần lần nó nguội đó, mà quý vị đi trên đó mà quý vị không biết nắm đó, thì quý vị nghĩ là chắc ta đạt được thành công. Đó là quý vị đang vào cái cảnh giới của thứ bảy, khi mà quý vị phá cái sắc ấm, có nghĩa là đi trên thang, hay là quý vị đi vào trong lửa mà lửa không đốt cái gì được. Và đồng thời nếu mà trường hợp ví dụ quý vị đang đi thình lình có một cái người nào đó họ hại mạng, họ lại lấy dao họ đâm, nhưng mà đâm không lủng, tại vì da thịt quý vị lúc đó giống như là đồng và sắt vậy đó. Với cái tâm quý vị thì da thịt quý vị nó rất là mềm, nó cũng giống như ngày xưa, nhưng mà ở trong cái thiền định đó nó khiến cho cái da thịt quý vị giống như là cứng như đồng sắt, do đó cái gươm giáo đâm không qua. Thì khi mà quý vị thấy điều đó, quý vị nghĩ rằng là chắc là mình tiến bạch thánh, không phải đâu. Đây là một cái cảnh giới thù thắng do cái sự thiền định mà quý vị đạt được, chứ không phải là cảnh giới của các bậc thánh giả. Cảnh giới của bậc thánh giả có nghĩa là quý vị đưa cái bản tâm đến cái chỗ mà không còn sinh diệt nữa, thì đó mới là cái bản tánh chân thật của chư thánh. Chứ còn đây là nó nằm ở trong cái dòng phương đối của pháp hữu vi, nó còn nằm trong cái phần pháp sinh diệt. Quý vị phải cẩn thận về cái điều này. Và nói về cái sắc ấm của phần thứ 8, khi đó thì hành giả nhờ phá sắc ấm mà tâm nó thành tựu được cái sự thanh tịnh. Quý vị giờ mười phương thế giới ngó đâu cũng thấy là cái cõi Phật hết. Và quý vị thấy rằng chư Phật đông vô số, gọi là hằng hà sa số chư Phật, đầy đủ hư không. Quý vị ngó lên, quý vị muốn thấy ông Phật nào là quý vị thấy ngay lập tức. Chẳng hạn như quý vị ao ước rằng tôi muốn thấy Đức A Di Đà, quý vị sẽ thấy vị Phật hiện hình cái gương mặt của A Di Đà. Quý vị muốn tôi nghe nói Đức Bổn Sư Thích Ca ngày nhập diệt cách đây 2500 mấy mươi năm rồi, nhưng mà tôi chưa hề nghe được cái âm thanh của ngài, cũng như tôi chưa hề nhìn thấy được cái dung mạo của ngài, thì lúc đó quý vị sẽ thấy một trong những cái hằng hà sa Phật đó biến thành Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để cho quý vị được thấy. Và người hành giả mà tu đến cái giai đoạn mà phá được sắc ấm mà đưa cái bản tâm trở về thanh tịnh rồi đó, thì lúc đó quý vị có thể ngước lên trên trời, quý vị thấy được những cung điện của trời Tứ Thiên Vương. Ngước cao hơn nữa, quý vị sẽ thấy có trời Bao Lợi Thiên Cung. Và khi mà quý vị ngước lên cao hơn nữa để ngó cái tầm nhìn, quý vị thấy tầng xa tuốt trên hư không nó có những từng lớp, từng cái cổng trời rất là cao. Quý vị có thể dùng con mắt phàm của quý vị, mà do cái công lực của thiền định này, quý vị thấy luôn tới cái cõi trời kêu là sắc cú cấm, là cái cõi trời cao nhất của sắc giới. Và đồng thời khi quý vị nhìn xuống quả đất thì quý vị thấy cái địa ngục nó nằm ở trong cái núi Tu Di, quý vị nhìn thấy rõ. Hãy quý vị muốn nữa là tôi nghe trong kinh Địa Tạng nói rằng có cái quả ngục, không biết có ai theo hay không, thì quý vị vừa khởi niệm đó là quý vị thấy quả ngục nó nằm ngay đó. Quý vị vừa khởi cái niệm cái quả ngục về vô gián có hay không, thì cái quả ngục đó nó hiện ra ngay lập tức. Đây là một cái sự biến hóa kỳ ảo của bản tâm, khi mà quý vị đã đưa cái tâm của mình vào trong cái bản thể thanh tịnh, phá được cái sắc ấm, có nghĩa là phá được cái sự phân biệt có và không của trong cái tư tưởng của mình. Trình bày thêm cái phần thứ tư của hành giả khi tu trình thiền định mà phá được cái sắc ấm. Nói về phần thứ chín, hồi nãy thầy nói phần thứ tám rồi, bây giờ nói về phần thứ chín. Nghĩa là trong cái sắc ấm đó, nó có cái 10 cảnh giới mà hiện ra, do đó thầy nói từng thành, và bây giờ là phần thứ 9. Thì phần thứ 9 này, khi mà quý vị ngồi ở trong cái thiền, cái giường thiền của mình đó, quý vị tu thiền mà quý vị đã phá được sắc ấm rồi, thì trong lúc đó thì cái tâm quan quý vị rất là thanh tịnh. Giữa đêm quý vị ngồi ở trong cái phòng vậy đó, nhưng mà quý vị dòm ra phía ngoài, quý vị thấy chợ búa, thấy làng mà, thấy những cái quyến thuộc mà ở phương xa nha, thấy người ta đang làm gì ở đó. Chẳng hạn thí dụ thôi, hiện tại quý vị đang ở Hoa Kỳ đó, quý vị ngồi thiền rồi quý vị phá được sắc ấm tâm nhãn thanh tịnh rồi, quý vị tự nhiên cái lòng quý vị muốn biết rằng ở quê hương của mình, người cậu của mình hay người mợ của mình hay là người dượng của mình hay là bà nội của mình đang ở đâu và đang làm cái gì, thì quý vị lập tức thấy ngay hình ảnh người đó hiện trong tâm quý vị, và quý vị thấy luôn những cảnh mà dường tượng, cũng như là thấy những cái cảnh mà ngày xưa quý vị đã từng đó là sống ở đó từ thở mà ấu thơ để mà cho đến ngày trưởng thành. Như vậy thì quý vị thấy bản tâm của chúng sinh ghê gớm hay không? Rất là ghê gớm nha. Có thể là mười phương đều họ thông suốt hết nếu mà đi nhập vào ở trong cái thiền định. Do đó mình tu thì thập phương chư Phật không đâu xa hết, nằm ở trong cái bản tâm của mình. Cái bản tâm diệu giác của mình tức là cái bản tâm của Phật, mình không có tìm đâu mà đi xa hết. Và đồng thời lúc đó quý vị thấy người quý thuộc của mình ở phương xa, quý vị có thể nghe người đó nói. Và những cái người mà bạn hữu mà đã nhiều năm cách biệt rồi, quý vị không biết là người đó ở đâu, quý vị chỉ cần quay tâm ngó lại là quý vị thấy người đó ở đâu. Nếu mà người đó chết rồi thì quý vị sẽ thấy rằng người đó đang thọ sanh ở cõi nào. Do đó trong cái phần mà phá sắc ấm nó có nhiều người họ nhìn họ thấy là được cái tiền kiếp của họ. Do đó khi mà quý vị thấy rằng những người tu sĩ mà họ nói là cái tiền kiếp của họ, quý vị đừng nói rằng họ nói dối, mà thật sự họ biết là do khi mà họ nhập định được, cái tâm họ thanh tịnh được. Nhưng mà những người mà chưa đắc được cái lậu tận thông A-la-hán đó thì không có thể thấy được nhiều. Nhiều người nào mà có cái phước báo mà duy diệu vô cùng tận đó, thì có thể thấy được vài chục kiếp. Còn những cái vị mà đắc cái A-la-hán quả đó thì thấy như là kêu là cao xa nhất là chỉ có 84.000 kiếp thôi. Ngoài 84.000 kiếp thì các vị A-la-hán cũng mù mịt, không thấy được. Còn nói về các đại thừa Bồ Tát thì thấy qua được cái con số 84.000 kiếp, thấy được vô lượng hằng hà sa bất khả tư nghị kiếp. Do đó một người mà họ tu thiền rồi họ có thể ra thuật lại quý vị nói rằng là trong kiếp đó tôi thấy tôi dậy như vậy, thật sự là có, là tại vì chính cái tâm nhãn nó đã thanh tịnh, nó đã đi ngược cái quá khứ và nó trở về để đi ngược dần quá khứ và nó đã thấy được những điều đó hiện ra. Ngày xưa khi đầu thầy đọc những cái kinh sách mà thầy thấy rằng có những người biết kiếp trước của mình đó, thầy cái lòng thầy không tin nha, thầy không tin. Thầy nói chắc đây là một cái việc mà Đức Phật nhiều khi dụ chúng sinh để cho chúng sinh thấy mà thích thú để mà ráng mà lo tu. Nhưng mà rồi tu đến một giai đoạn, chính bản thân thầy thấy lại cái tiền kiếp của thầy, thì lúc đó thầy mới ngạc nhiên vô cùng tận. Thầy nói rằng đúng như vậy, lời trong kinh sách, lời của chư Phật không bao giờ nói dối. Chỉ con cái là tại vì mình tu chưa đến, mình tu chưa đến nơi, thành ra mình thấy nó giống như nó quyển hoặc vậy. Nhưng mà tu đến nơi thì tất cả đều hiện bài, đâu có cái gì lạ đâu tất cả với đại chúng. Mỗi kiếp sống con người là mỗi một cái hình ảnh, mỗi một hình ảnh đó nó đã ghi sâu ở trong cái tàn ở lại gia thức rồi. Rồi khi mình tái sanh trong cái cõi đời này, mình bị nhiều cái vấn đề của cuộc đời, những cuộc làm ăn, rồi mình bị những cái tình thương của gia đình. Do đó mình không bao giờ mình có thời gian thanh tịnh để mình ngó lại bản thân của mình. Do đó những cái hình ảnh mà mình đã đi qua trong cái đời sống lúc trước, nó lần lần nó bị vùi lấp bởi những cái vọng tưởng của mình. Do đó khi mình tu thiền, tức như là mình quay trở về, mình nội quán, mình nhìn vào trong bản tâm của mình, lúc đó những cái tư tưởng tình cảm, những tư tưởng của ngũ dục nó không còn lôi cuốn mình nữa, thì mình sẽ dòm lại trong cái tàn a lại gia thức trong tâm mình. Thì tất cả những hình ảnh mà quý vị đã sống, những cái đời sống đã qua, nó đều hiện ra hết, nó hiện hình rõ ra. Giống như là quý vị mà đứng ở trên cái mặt hồ, lúc mà cái gió phiền não nó không còn, cái gió vọng tưởng không còn, thì mặt hồ nó im lặng, quý vị dòm thấy đáy nước rõ ràng, dòm từ ở dưới đáy nước, dòm thấy từng con cá lội, dòm thấy từng con tôm nó con cua hay là con tôm ở dưới đáy hồ, thì ý hệt như vậy thôi. Cái người tu thiền lại sao là tất nhiên là quay tâm ngó lại cái bản tâm của mình. Do quay tâm ngó lại bản tâm của mình mà đến cái giai đoạn tâm được thanh tịnh rồi, tất cả những cái đời sống quá khứ của mình nó đều hiện tiền hết. Do đó trong 49 ngày thiền định, Đức Phật đã đi trở lại tiền kiếp của mình bất khả tư nghị kiếp, có nghĩa là vô lượng vô số kiếp không thể tính đếm được. Đó là cái phần phá sắc ấm của phần thứ 9, những người hành giả tu thiền. Bây giờ nói về cái phần thứ 10 mà một hành giả tu thiền sau khi mà phá được cái sắc ấm rồi thì tự thấy cái thân hình của mình nha, tự thấy thân hình của mình, mình muốn nó biến thành một cái vị nào, tự nhiên mình thấy nó biến thành cái vị đó. Và đồng thời có một cái lạ lùng nữa là hồi đó giờ kinh sách mình có học, mà tự nhiên đối với tất cả những người mà họ hỏi kinh hỏi đạo với mình á, mình trả lời rất là thông suốt, hình như nó nằm trong tâm mình. Thì đây là do cái cảnh mà kêu là thắng diệu của cái bản tâm thanh tịnh nó hiện tiền. Nhưng mà quý vị không nên mong cầu. Quý vị mà mong cầu, thiên ma nó chỉ cần biết được quý vị mong cầu thôi, khởi tưởng lên là nó nhập tâm quý vị. Lúc đó rồi thì quý vị, cái thân thì thân của quý vị, tâm thì tâm của thiên ma, nửa của quý vị mà nửa của thiên ma. Do đó quý vị tưởng rằng mình tự nhiên thông thái, tự nhiên hiểu hết tất cả các pháp thế gian và các thao pháp xuất thế gian. Mấy phần này ráng mà cẩn thận. Những người mà không có nghe pháp nhiều, không có hiểu được những pháp thế gian, mà tự nhiên tu một thời gian mà cảm thấy mình thông suốt tất cả thì phải cẩn thận. Bởi vì có thể đây là do cái sự vọng tưởng của mình nhiều quá, mà thiên ma nó lừa việc nó nhập vào, một nửa là của nó, một nửa là của mình. Do đó nhiều khi cái kinh sách mình không có đọc qua, mà khi người ta hỏi đến là mình giảng thao thao bất tuyệt. Mình giảng giống như là mình đã đọc cái cuốn sách đó, là có thể nói là đọc khoảng chừng vài trăm lần. Nói như vậy đó, cái bản tâm mình nó thông vô cùng tận. Đây là phần thứ 10, là cái phần rất là quan trọng. Do đó những cái hành giả nào mà tu thiền tự nhiên thấy mình tâm mình thông suốt, tự nhiên thấy rằng mình khởi niệm muốn, mình muốn biến mình thành một cái vị nào đó, thì tự nhiên con người mình nó biến thành cái vị đó, thì quý vị phải coi chừng, coi chừng. Bởi vì đây là cái trạng thái mà thiên ma nó đã nhập vào trong tâm tưởng quý vị, để cho quý vị say mê trong cái phần này mà quý vị quên đi cái bản tánh thanh tịnh của mình. Bởi vì khi mà quý vị nhập vào trong, giờ trong cái sắc ấm đó, quý vị vẫn nằm ở trong cái tưởng, quý vị chưa có thoát ra khỏi cái tưởng. Mà hễ quý vị nào mà tu mà vẫn còn nằm trong cái tưởng, cái tưởng mà chưa diệt được, thì tất nhiên là thiên ma nó còn hiện hình. Các bậc A-la-hán, các ngài đã phá được cái ngã tưởng, nhưng mà các ngài chưa phá được cái tưởng, do đó các ngài vẫn còn di tế của thiên ma. Nhưng mà thiên ma phá không được các ngài là tại vì các ngài đã vào cái hàng bậc thánh, tức như là vào trong cái bản tâm diệu giác. Còn thiên ma thì nó nằm ở trong cái hữu vi pháp tướng, do đó nó không phá được các ngài. Như vậy quý vị tu thiền phải cố gắng. Khi mà thầy giảng về cái sắc ấm, cái này là chỉ mới về sắc ấm thôi đó, mà nó đã có những cái hình trạng rất là thắng diệu, những cái cảnh trong cái thiền nó rất là thắng diệu. Do đó mà đi càng sâu vào ở trong cái tu thiền, nhiều cảnh vô cùng thắng diệu nó hiện ra. Do đó mình không biết dễ bị lầm lạc lắm. A Di Đà Phật. Coi như là tối nay thầy chỉ giảng về cái phần sắc ấm, về cái 10 trạng thái của sắc ma, để cho quý vị được biết. Bởi vì phá sắc ấm là quý vị chưa đắc gì hết á nha. Dầu cho phá sắc ấm được đi nữa thì nó cũng mới là cái tượng hình trên con đường tu thôi. Quý vị còn phải phá về thọ ấm, quý vị phá về tưởng ấm, rồi quý vị phá về sắc ấm, phá về cái hành ấm. Khi mà quý vị phá được hành ấm, quý vị mới lên cái địa vị nghĩa là A-la-hán đạo. Còn nếu mà chưa phá được cái hành ấm thì quý vị vẫn nằm ở trong cái tướng hữu vi. Do đó thầy nhắc lại quý vị, khi mình chưa lên phá được hành ấm thì mình vẫn còn nằm trong cái tướng hữu vi. Mà trong cái tướng hữu vi là mình vẫn nằm ở trong cái phần mà bị tất cả các linh tinh quỷ mị, và nhất là ông siêu dương thao quá tự tại thiên, tất nhiên là vua ma ba tuần, mấy vị này chiếu cố quý vị vô cùng tận. là như hôm qua là thầy đã giảng cho quý vị biết là trong cái bản tâm của quý vị, thập phương thế giới nằm ở trong cái bản tâm này. Tất cả cảnh trời, dục giới, vô sắc giới và sắc giới đều nằm ở trong bản tâm quý vị. Do đó khi quý vị đưa cái tâm tưởng quý vị từ cái vọng tưởng sinh ra thế giới mà trở về cái vọng tưởng biến mất tất cả thế giới, thì cung ma nó phải chuyển động, nó phải đổ vỡ. Cái người phàm phu thì chỉ thấy bằng cái quả đất rung động nhẹ thôi, nhưng mà cái loài thiên ma nó có ngũ thông. Lúc đó nó dùng cái thiên nhãn nhìn xuống, nó thấy quý vị đang dùng cái tất cả những tư tưởng để mà đã thông cái tâm của mình, đưa cái bản tâm trở về hư không tạng. Nó sợ rằng tất cả khi mà quý vị trở về cái cảnh giới như vậy thì tất cả khung trời của nó đều sụp đổ. Do đó nó lợi dụng lúc quý vị đang ngồi thiền, lúc đó quý vị không có cái gì để tự vệ thì nó biến hiện ra để nó phá quý vị. Có thể là khi quý vị ngồi thiền nó quá thành một cái hình rất là dữ tợn để nó làm cho quý vị sợ mà xả thiền. Còn nếu mà những vị nào mà ngồi thiền mà lòng ái dục nhiều quá thì nó sẽ biến thành những cái người tiên nữ rất là dễ thương, rất là sắc nước hương trời, để nó phá đi cái phạm hạnh của quý vị, nó phá đi cái giới của quý vị. Và sau đó quý vị mà mất giới thể thì cái giới tâm của quý vị nó cũng mất luôn. Nên trong cái phần tu thiền á, nếu mà quý vị thật sự muốn tu thiền phải tìm một cái vị thiền sư, những vị đó sẽ hướng dẫn quý vị hãy đi đến nơi. Đừng bao giờ, thế này là thầy khuyên, đừng bao giờ đọc một vài trang sách rồi tự mình ngồi tu thiền. Thì thầy bảo đảm quý vị, nếu không có những bậc minh sư đã tu chứng đắc thiền mà hướng dẫn quý vị, trước sau gì quý vị cũng đi vào con đường này. Là tại vì cái cảnh mà của cái thiền đó, nó thấm diệu vô cùng tận. Do đó quý vị không thể phân biệt được. Chỉ có những cái bậc đạo sư mà những vị đó đã tu qua, những vị đó đã trải qua những cái hoàn cảnh đó thì quý vị đó có thể biết. Do đó khi mà quý vị có những cái cảnh giới nào mà thấm diệu, quý vị có quyền trình lên với thầy mình: bạch sư phụ, hôm qua trong khi ngồi thiền con nhập định, con thấy được cõi trời bất động địa, con thấy được những cái cảnh thế giới này thế giới kia, thì lúc đó sư phụ của mình sẽ giảng cho mình nghe. Còn như quý vị không có thầy mà chỉ đọc vài trang sách, rồi do cái công phu quý vị nó cũng đi đến cái chỗ mà được thanh tịnh, quý vị cũng thấy như vậy. Rồi khi mà quý vị thấy rồi đó thì tâm quý vị bắt buộc nó phải mê đắm, bởi vì cảnh giới thiền định nó rất là say mê. Quý vị có thể nói là quý vị thấy cảnh giới thiền định một lần rồi đó, thầy nói thật nha, nhiều khi bỏ tất cả để mà mình hy sinh tất cả để mình vào cảnh giới này lại lần thứ hai, quý vị cũng làm nữa. Có nghĩa là có thánh diệu vô cùng tận, không thể nào mà dùng cái bút mực mà để tả xiết hết. Do đó thầy không ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người, người ta từ khước cuộc đời sống ngũ dục, người ta lên núi non để người ta nhập định trong đó. Và tại vì người ta nhập định là nhập vào ở trong cái cảnh rất là thánh diệu thù thắng, một cái sự an lạc khiêm an mà loài người này không có một cái hạnh phúc nào có thể so sánh thành hết á. Thầy nói như vậy đó để quý vị thấy á. A Di Đà Phật. Thì cái phần sách ấm này coi như là thầy đã giảng thông qua.